quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả, vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 202 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 44. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học về mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh. Chúng ta đã nói đến hậu quả của đời sống không trung tín là phải đối diện với hình phạt nghiêm minh của người chủ qua câu chuyện mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ví sánh về nước thiên đàng trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Qua đó nhắc nhở mỗi tôi con Chúa là những người đang được ban cho những ân tứ, nhận lãnh những trách nhiệm để phục vụ Ngài trong hội thánh. Không phải vì chúng ta xứng đáng để được Chúa tin dùng trong công trường thuộc linh, nhưng đó là bởi ân lớn mà Ngài ban cho mình. Vì thế cho nên, mỗi người phải mặc lấy lòng biết ơn, cung kính mà phục vụ cánh hết lòng để đem lại kết quả trong nhà Chúa. Nếu như trong ngày Chúa trở lại sẽ đem phần thưởng để ban cho những người trung tín, thì trong bản tính công bình tuyệt đối của Ngài chắc chắn cũng phải có hình phạt dành cho những đầy tớ bất trung, dữ, biến nhát, khinh lờn trước đặc ân Chúa ban cho. Trở lại với ý nghĩa người đầy tớ được giao công tác như quản gia trong nhà chủ, để thấy được đặc ân lớn mà người chủ ban cho, cũng như nguyên tắc trong cách chủ ban thưởng cho các đầy tớ. Như đã đề cập đến trong bài học trước, chúng ta biết rằng trong xã hội lúc bấy giờ, đầy tớ thường được chủ mua về từ chợ buôn bán nô lệ. Khi thuộc quyền sở hữu của người chủ vừa mua mình, được xem như là một vật dụng mà chủ muốn sử dụng hay vứt bỏ cũng không được quyền trách móc chi. Ngược lại, trách nhiệm của đầy tớ đó là làm việc hết sức mình để đem đến lợi ích cho chủ mà không được đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. Vì vậy cho nên, nếu người đầy tớ được chủ yêu thương, tin cậy để cất nhắc lên vị trí quản gia, được quản trị tài sản và những công việc lớn trong gia đình, thì đó là một đặc ân rất lớn. Ngoài ba đầy tớ được Chúa Giê-xu nói đến trong câu chuyện được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, thì trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng có thuật lại một đầy tớ như thế, đó chính là ông Giô-sép. Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pha-rôn, mua chàng nơi tay dân Ít-mên đã dẫn đến. Giô-sép ở trong nhà chủ mình là người Ê-díp-tô, được Đức Giô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình, chủ các chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giô-va bổ khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi, theo Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 1 đến câu 6. Giô-sép là một trong 12 con trai của ông Gia-cốp bị các anh mình ganh ghét mà bắt bán cho các tay buôn người Ít-ma-ên. Ông trở nên một nô lệ tại xứ Ai Cập. Sau đó, ông được quan thị vệ Phô-ti-pha mua về để làm đầy tớ phục vụ cho mình. Sau thời gian dài quan sát, Phô-ti-pha thấy rằng hễ việc gì Giô-sép làm đều được thạnh vượng. Cho nên, dần dần ông đã tin cậy và cho Giô-sép lên làm quản gia để cai quản hết nhà cửa và tài sản giúp cho mình. Quay trở lại với câu chuyện người chủ và các đầy tớ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Như chúng ta đã biết, ngay từ đầu giao phó số lượng ta lân cho các đầy tớ, trong sự khôn ngoan và hiểu biết, chủ vốn biết từng đầy tớ như thế nào. Vì vậy cho nên, nguyên tắc giao phó ta lân của chủ cũng dựa trên sự thông biết đó. Ông giao cho người này 5 ta lân, người kia 2 ta lân, và người nọ 1 ta lân, tùy theo khả năng mỗi người, rồi ông vội vã lên đường. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14. Có 3 đầy tớ được giao cho các ta lân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được số ta lân bằng nhau. Qua những năm tháng ở trong nhà chủ, người vốn biết từng đầy tớ như thế nào để tin cậy và giao phó trách nhiệm cách khôn ngoan. Nguyên tắc đó của người chủ càng được miêu tả rõ hơn trong cách người chủ khen thưởng hai đầy tớ trung tín và sự mô tả trong phần cuối của câu chuyện này. Đó là người đầy tớ đã trung tín để hoàn thành công việc đã được giao, thì lại tiếp tục được chủ tin dùng để trao phó những công việc lớn hơn. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 20 đến câu 23, và từ câu 28 đến câu 29. Cả hai đầy tớ trung tín thì người chủ đều khen thưởng và kèm theo đặc ân được ban nhiều hơn, trách nhiệm quản trị càng lớn hơn cho chủ. Đó là người đã trung tín, hoàn thành tốt công việc đã giao phó, sẽ tiếp tục được chủ trao thêm ta lân nữa để có cơ hội làm lợi ra nhiều hơn nữa cho chủ. Và điển hình tại đây là người đầy tớ thứ nhất đã làm lợi ra thêm 5 ta lân để có tổng cộng là 10 ta lân, thì giờ đây được ban thêm 1 ta lân nữa. Chúng ta không thể nói rằng dường như có sự bất công vì sao không giao cho người có 2 ta lân đã làm lợi ra. Vì như chúng ta đã khẳng định, hơn ai hết, người chủ khôn ngoan biết rõ từng đầy tớ của mình để quyết định giao phó trách nhiệm quản trị như thế nào. Song nguyên tắc quan trọng cần phải nhận biết rõ ở đây, đó chính là người nào đã trung tín trong việc nhỏ sẽ tiếp tục được chủ tín nhiệm, được nhận lấy trách nhiệm, công tác lớn hơn để quản trị cho chủ. Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm Luca chương 16 câu 10 rằng: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Cơ đốc nhân sống bày tỏ mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh, dù là trung tín trong việc nhỏ thì Chúa cũng sẽ tin cậy giao thêm những công việc lớn hơn. Bài học áp dụng. Trong trách nhiệm là người quản trị thuộc linh cho Chúa cũng vậy. Chúng ta đang được Chúa ban cho những công tác thuộc linh để được phục vụ trong hội thánh trên đất. Không ai mà cùng một lúc lại được giao phó những công tác thật lớn. Nhưng trước hết cần phải trải qua những quá trình trải nghiệm với những bước ban đầu. Không những mỗi người cần được trưởng thành lớn hơn mỗi ngày trong sự nhận biết ý muốn Chúa để hầu việc, song cũng cần phải thể hiện lòng trung tín, chịu khó trong từng việc nhỏ. Qua đó sẽ được Chúa ban thêm ơn và giao phó những công việc lớn hơn qua sự tín nhiệm của hội thánh. Đây chính là nguyên tắc của Đức Chúa Trời trên tôi con của Ngài trải qua mọi thời đại. Để Ngài vui lòng ban ơn và sử dụng ông Simon trở nên vị tiên tri và làm quan xét trên toàn dân Israel, thì ngay từ trong buổi ấu thơ, Simon đã là một cậu bé trung tín trong từng công việc nhỏ để phục vụ trong đền thờ. Chúa vẫn luôn kêu gọi và muốn trao phó trọng trách gây dựng và phát triển nhà Chúa cho những người con của Ngài trên đất. Vì gây dựng nhà Chúa, truyền rao tin lành muôn nơi luôn là những công tác quan trọng mà Chúa đã truyền phán trước khi trở về trời. Vậy trong vòng chúng ta, ai là người muốn dấn thân theo tiếng gọi của Chúa? Hãy bắt đầu ngay hôm nay từ những công tác phục vụ rất đơn giản nhất trong hội thánh đang cần. Đồng thời, cần nhận biết rằng hãy ai sống và phục vụ thể hiện mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh. Dù trong việc nhỏ thì Chúa cũng sẽ giao phó coi sóc thêm nhiều. Để hữu ích cho Chúa, mỗi chúng ta cần để bông trái Thánh Linh nở rộ trong đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 203 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trời luôn vì Chúa rạng loà mỗi lúc mọi nơi, làm được việc chi nguyện vui làm hết rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia một tia xa ánh sáng trời.